Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Tôi không biết là các vị có thấy cái gì đặc biệt không, nhưng mà tôi mới vừa nhìn vào mảnh giấy tôi ghi thì tôi thấy rất là đặc biệt. Điều thứ nhất đó là ngày 3 tháng 3 và năm 2013. Đặc biệt thứ hai nó cũng có một cái sự trùng hợp, đó là các vị cũng vừa nghe ba tiếng chuông. Và nếu tôi đủ gan thì tôi làm thêm một cái đặc biệt là các vị sẽ ngồi đây mất 3 tiếng đồng hồ để nghe pháp thoại nữa thì đặc biệt nữa. Tất nhiên thưa đại chúng là tôi không có đủ gan như thế đâu. Chúng ta sẽ sinh hoạt trong vòng 1 tiếng 15 phút trở lui thôi. Hôm nay là ngày đầu năm, là ngày tụng giới ở nơi đây. Và hôm Tết có một sư cô đến thăm tôi, đó là cô Đẳng Nghiêm. Cô có một cái chuyện rất là vui mình kể ra đây, cống hiến cho các vị nhân ngày đầu năm. Cô kể chuyện là ở bên Bích Nham cô bị cái con da cắn. Và khi cái con da này nó cắn thì nó cũng rất đặc biệt là nó chui luôn vào trong thịt của chúng ta trong đó. Và cái loại độc tố nó làm cho tế bào hệ thần kinh dẫn lên não nó bị bong ra. Thế rồi nó bị mát dây rất là dễ dàng. Tức là những cái sợi dây dẫn để có khả năng nhận diện, có khả năng phát âm, có khả năng suy nghĩ, thưa các vị, nó không còn là một đường dây điện tốt lành nữa mà nó bị chuột gặm. Ví dụ vậy đi. Rồi sợi dây này nó chạm với sợi dây kia, nó làm thành cái tình trạng vô cùng tồi tệ. Và nếu không khéo thì thưa đại chúng là mình sẽ dần dần mất trí nhớ là một. Hệ thần kinh não của mình bị cái loại vi khuẩn đó nó tàn phá và mình không còn làm chủ được sự suy nghĩ. Trí nhớ ngắn hạn mất dần, rồi trí nhớ dài hạn mất dần. Và những điều biểu hiện đầu tiên cô nói đó là con không ngờ là con nói một câu nói nó trật hết mấy tiếng vậy. Thế nhưng mà cái tình trạng nó được khắc phục, tức là những bác sĩ bạn của cô trong quá khứ giúp cho cô hồi phục lại được. Nhưng mà chuyện tức cười cô kể lại là khi cô qua Thái Lan sinh hoạt với các em xuất gia bên đó, thì các em nó thấy tình trạng cô rất là đáng thương như thế, cho nên nó khuyên một câu, nói không sao đâu sư cô, trong cái rủi nó có cái xui. Tức là ngôn ngữ Việt Nam thì gọi rằng trong cái rủi nó có cái mai, nhưng mà các em đó thì nó quên mất cái chuyện là trong rủi có mai, nó nói là trong rủi nó có cái xui nữa. Tức là cả hai cái cộng lại toàn là cái rủi cả. Và mình nghe thì mình cười sò. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị là trong cuộc sống này thông thường nó có một cái quy luật rất là bù trừ, rất là cân bằng, đó là trong rủi nó có cái mai. Và trong những cái điều kiện đời sống cá nhân hay là đời sống cộng đồng nó đều giống như thế. Trong cái sinh hoạt tưởng chừng như là rất là khó khăn, rất là phức tạp của một đời sống nơi đây, âu cũng là cái điều may để chúng ta có điều kiện chúng ta tìm đến những cái trung tâm tu học để làm cân bằng lại đời sống. Cái quy luật đời sống nó luôn cân bằng thưa các vị. Từ nhiên giới cho tới xã hội, cho tới đời sống thân tâm của các vị, nó luôn tìm cái sự cân bằng nhất định. Thân của ta mà nó lao nhọc thì nó đòi hỏi sự cân bằng, đó là nghỉ ngơi, thư giãn. Tâm của ta mà nó chìm ngập trong những nỗi phiền muộn bất an thì nó cũng đòi sự cân bằng lại. Đó là nó đòi hỏi cái trạng thái yên tĩnh nghỉ ngơi của các vị để hồi phục lại đời sống cho các vị, để các vị có thể đi suốt một chặng đường 70 năm giữa trần thế. Thế rồi xã hội nó cũng đòi một cái sự cân bằng nhất định thôi. Ví dụ như rất là tự nhiên đó là nơi này hàng hóa dư thì người ta tìm mọi cách người ta làm cho hàng hóa nó lưu chuyển đến một vùng khác nơi thiếu thốn. Và cái điều kiện cân bằng này nó luôn được thiết lập, dù cho con người có cố tình không có làm cho nó cân bằng được. Thế nhưng mà rồi bằng cái con đường rất là tự nhiên, nó cũng tìm mọi cách nó cân bằng lại thôi. Và nếu nhìn rộng hơn thì thưa các vị, không có một cơ chế độc tài nào họ tồn tại lâu là do vì cái quy lực cân bằng đó là như vậy. Người ta không có quyền cản được cái bánh xe nó đang lăn. Cái nhịp sống vận hành nó rất là tự nhiên, nó đòi hỏi sự quân bình lại. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về những quốc gia Đông Phương để rồi mình chia sẻ thêm. Ví dụ như mình thấy Miến Điện chẳng hạn. Đó là một đất nước nó chìm ngập trong cái nền chuyên chế của quân đội mất hết mấy mươi năm. Và cái tình trạng vô cùng tội nghiệp đó là họ đóng cửa quốc gia họ lại. Nó làm cho một đất nước ì ạch chậm tiến, tụt hậu tới mấy mươi năm thưa các vị. Thế rồi cái cơ hội nó đến là chỉ cần một vài người họ có trái tim nhân ái thôi, họ bắt tay với nhau và họ làm cho đất nước của họ nó sang trang một cách vô cùng ngoạn mục, tức là vô cùng đẹp đẽ. Rồi đất nước nào nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy thôi. Điều thứ nhất, mình nhìn bằng cái quy luật nhân quả thì thưa các vị, không có cái gì gieo giữa trần đời này mà nó không có cái hậu quả đi theo cả. Không có thể tránh được, từ đời sống cá nhân cho tới đời sống xã hội, rộng hơn là cho tới hành tinh này, nó đều đi theo cái con đường này. Anh gieo cái chi thì anh gặt cái ấy. Anh vung vãi, căm hận, lừa lọc, trộm cắp mà nó mở rộng đến cấp quốc gia, thế thì quốc gia anh sẽ đón nhận cái hậu quả tới thôi. Anh bạo động, anh tàn nhẫn, anh làm mất đi cái tự do hạnh phúc của đời sống con người, dù rằng anh cố tình duy trì cái nền độc tài đó bao nhiêu lâu đi nữa. Thế nhưng mà rồi có cơ hội, đất nước người ta nó cũng sang trang thôi. Và cái diễn biến tự nhiên này nó là một quy luật để nó làm cân bằng đời sống, chứ không có gì khó hiểu cả. Và từ những điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là một đất nước nó bị chìm ngập trong đói nghèo, độc tài do quân đội chuyên chế như đất nước Miến Điện. Nhưng mà kỳ lạ thay là tâm thức của con người nơi đó nó vô cùng hiền lành. Thậm chí là qua bao nhiêu lần có những cái biến động rất lớn, thế nhưng mà so với cả một cộng đồng cư dân của Á Châu thì dân Miến Điện vẫn còn là một dân nó vô cùng lành thiện, vô cùng hiền. Mình có những người học trò, những người đệ tử qua nó để tu học. Khi họ về nói lại, thưa thầy, đành rằng nó nghèo như thế nhưng mà đất nước đó tâm thức người ta còn rất là lành. Cái sự lừa lọc, dối trá, ác độc dường như nó chưa có phổ biến. Và những vùng quê vẫn còn giữ được những cái nét nó vô cùng là lành thiện, đúng với cái tinh thần của những người tu theo đạo Phật. Điều thứ hai, thưa các vị, là rất nhiều vị thiền sư Miến Điện hiện tại họ có mặt nơi đất nước Tây Phương này và cái con đường truyền đạt thiền tập của họ nó vô cùng thành công. Ví dụ như một thiền sư cư sĩ chúng ta biết đó là Ngài Guinca. Rồi một vị thiền sư vào thập niên 70 đã có mặt nơi đây. Ví dụ như Ngài Mundira, đó là một vị du tăng truyền đạo. Và cái công trình của Ngài rất là to lớn đối với những người Mỹ nơi miền Đông Hoa Kỳ. Rất là nhiều cái trung tâm và cái công trình truyền đạo ông rất là thành công. Và một trong những cái sắc thái vô cùng đặc thù đó là các vị sư Miến Điện có mặt nơi đây, thưa các vị. Các ngài không hề có một cái mưu đồ gì to lớn là phổ biến văn hóa Miến Điện hay là cái sắc thái đặc thù gì của Phật giáo Nguyên Thủy cả. Họ tặng cho người Mỹ, người Tây Phương một cái phương pháp thiền tập. Nó mang cái tính rất ư là phổ biến. Họ lấy đi cái sắc thái tôn giáo ở trong đó. Họ cũng lấy đi cái tính lễ nghi là một, cái ràng buộc về quy chế là hai. Họ tạo cho người đến học với họ một cái tâm thức nó vô cùng giản dị, thoải mái, không có bị cái hàng rào của tôn giáo ngăn trở. Do vậy cho nên người Mỹ tiếp nhận phương pháp thực tập, phương pháp thiền tập này nó vô cùng giản dị, và ứng dụng được nó trong đời sống bình thường nó vô cùng dễ dàng. Đó là cái sắc thái nó vô cùng đẹp đẽ của các vị thiền sư Miến Điện có mặt nơi đây. Và mình đừng nghĩ rằng những quốc gia lớn có một cái số lượng dân cư đông như là Trung Hoa tới 1.4 tỷ dân. Họ có một cái bề dày văn hóa tới 5-7 nghìn năm. Họ mang cái sinh hoạt thiền tập của truyền thống Đông Độ, nó có bề dày trên một nghìn năm, mà có thể phổ biến rộng và đi vào tâm thức của người Tây Phương như các vị sư của truyền thống Nguyên Thủy. Theo mình biết thì thưa các vị, thiền Đông Độ của Trung Hoa nó không đi vào tâm thức của quần chúng. Phương pháp hành trì, cái cách diễn đạt, nó nặng màu sắc tôn giáo là một, nó hạn chế trong cái tính tông môn là hai. Tức là nó luôn bị cái hàng rào của cái sắc thái tôn giáo che lại. Cho nên người ta vì muốn tìm tòi đến với những truyền thống đó, nhưng mà kỳ thực những pháp hành trì nó không có những cái cấp độ cần thiết để người ta đi vô một cách dễ dàng. Cho nên đành rằng cái sự có mặt của nền văn hóa Trung Hoa và thiền Đông Độ của Trung Hoa, tức là thiền đốn ngộ của Trung Hoa, đặt chân đến vùng đất này sớm hơn các vị sư của truyền thống Nguyên Thủy. Thế nhưng mà sự thành công của họ nó vô cùng khiêm tốn thưa các vị. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, cái vấn đề đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là trong cái rủi nó có cái mai, chứ không phải giống như là cô em gái của cô Đáng Nghiêm nói là trong cái rủi nó có cái xui. Trong cái rủi của một con người nó có cái mai, trong cái rủi của một quốc gia nó cũng có cái mai. Thế rồi từ vấn đề này chúng ta nhìn lại là trong cái đời sống của người thiền sinh nơi đây, trong cái điều kiện đầy đủ về vật chất, đời sống nó rất là giàu có so với những quốc gia thiếu thốn, thì nó rủi hay là nó mai đây? Về cái lĩnh vực vật chất đời thường thì thưa các vị là những người giàu. Và các vị nhìn rộng ra thì các vị là những vị thiên đế trên cõi trời, chứ không phải là những quốc gia nghèo khó. Bước ra đường thì các vị đi trên những chiếc xe chưa hề tốn công cuốc bộ. Mở vòi nước thì nước rất là sạch chảy tuôn ra trong tay các vị. Nền an ninh được bảo đảm, cơ chế chánh quyền vô cùng tôn trọng tự do cá nhân. Hạnh phúc là cái gì? Nó vô cùng dễ có nơi đời sống ở đây. Và người ta tính trung bình, thưa đại chúng, là cái mức độ nghèo của người Mỹ nó bằng những người giàu ở những quốc gia chậm tiến. Nghèo nhất ở nơi đây nó cũng bằng những người vô cùng giàu có ở những quốc gia chậm tiến. Thế nhưng mà nhìn chung thưa các vị, cái gì nó cũng có giá, nó vô cùng đắt để trả lại cái nền công nghiệp mà chúng ta đang phát triển nơi đây. Một đời sống trung bình của một người nơi đây, thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng nặng nề đó là áp lực của xã hội, áp lực của đồng tiền. Thế cho nên cái sự căng thẳng tâm thức thì không có một quốc gia nào người ta nhiều căng thẳng lo âu hơn Mỹ cả. Nhìn điều này để nhận ra rất là dễ thôi. Chưa có một đất nước nào nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như nước Mỹ. Và chưa có một lượng người nào nhiều bệnh tim như nước Mỹ. Và cũng chưa có cái tình trạng nào bạo động giết người giống như nước Mỹ cả. Những cái tình trạng bắn giết người vô tội vạ dường như là trên hành tinh này nước Mỹ là cao nhất. Thế thì các vị hình dung là chúng ta trả giá cho cái nền công nghiệp phát triển và cho cái nền văn minh của chúng ta rất là đắt chứ không có đơn giản. Thế rồi mình dùng cái câu nói mà mình đã thưa với các vị ngay đoạn đầu, đó là trong cái rủi nó luôn có cái mai, chứ nó không phải có cái xui đâu. Thế nào là trong cái rủi đời sống ta nơi đây nó có cái mai? Thưa các vị, là cái mai của chúng ta nơi đây là một cái vùng văn hóa mở. Trừ phi mình muốn luyện đời mình để cho cả một đời 70 năm mình chìm ngập trong nỗi lo âu và phiền muộn, trong nỗi bất an, hoặc là tâm thức nó luôn bất hạnh, thì không nói làm chi. Thế nhưng mà nếu mình có một cái chút thương mến đời sống mình cho đủ, thì nó không thiếu những điều kiện để các vị vươn đời sống lên đến tầm cao. Cái nền vô cùng là vững chắc, đó là cái nền tảng của phước điền các vị đã có. Các vị có một đời sống rất là an ổn. Các vị cũng được Thượng Đế tặng cho các vị là cái nền văn hóa nó rộng mở. Các vị có quyền học với các truyền thống thiền tập để đưa đời sống mình từ lo âu phiền muộn bất an đạt đến cái đỉnh cao, đó là an lạc hạnh phúc ngay cuộc sống giữa đời thường này. Nó không phải là khó. Thế nhưng mà có khi chúng ta không có đủ cái duyên lành để giác ngộ điều này. Chúng ta cũng không muốn bức mình ra khỏi những cái phiền muộn khổ đau và lo âu của đời sống, cho nên chúng ta chưa chấp cánh bay cao đó thôi. Chứ còn bằng mình ưng thì mình có thể chấp cánh bay lên đến trời cao, không phải là chuyện khó. Tại vì cái nền của mình ở nơi đây, thưa các vị, nó mở rộng ra đến vô cùng. Những người có tài, có khả năng kiếm ra tiền, ra của, ra vật chất, ra lợi, ra danh. Những người có năng lực đi vào con đường tâm linh thì họ cũng thành đạt được cái con đường tâm linh rất là sâu chứ không có đơn giản. Và rất nhiều cái dòng chảy tuệ giác của các bậc thầy, của các vị thiền sư có mặt cống hiến cho cái nền văn học của Hoa Kỳ nó không phải thấp. Hầu như người ta tính ra rằng trên thế giới này người đọc sách nhiều nhất đó là người Mỹ chứ không phải là người nào khác cả. Trong một năm, cái lượng tiêu thụ sách vở của người Mỹ vô cùng là giàu có. Dù rằng cái hệ thông tin bây giờ nó rất là mênh mông, thưa các vị, chỉ cần nhấp nháy con chuột đi lên những cái trang thông tin thì các vị có đủ thứ những cái thông tin đến với các vị. Nhưng mà cái lượng sách bán ra rất là chạy cũng vẫn là đất nước Hoa Kỳ chứ không phải là nơi nào khác. Thế thì mình hình dung là trong cái điều kiện rủi ro, đó là chúng ta đang ở trong cái môi trường nó đầy áp lực của đời sống xã hội. Tiền bill, tiền bổng nó rượt chúng ta hàng ngày. Tiền bảo hiểm, tiền cửa, tiền nhà nó cũng không bao giờ chịu thua ta. Thế nhưng mà bên cạnh đó, nếu mình thương đời sống mình cho đủ, thưa các vị, mình có quyền làm cho tất cả những cái tải trọng xã hội này, những cái ưu tư phiền muộn đời thường này nó rơi xuống, và các vị có quyền an trú trong cái điều kiện hiện tiền như các vị đang có, làm cho đời mình nó tràn đầy hạnh phúc, chứ không nên đổi phiền muộn, khổ đau, lo âu và tâm thức mình nó vô cùng là xao động. Nếu mình muốn thì thưa các vị, mình có quyền làm được điều này. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị nhận ra là ta có điều kiện để làm cho đời sống ta vươn đến tầm cao. Ta có điều kiện làm cho ta chấp đôi cánh như thiên thần bay vào không gian mênh mông. Thế nhưng mà cái việc quan trọng hơn đó là ta có chịu chấp cánh bay không? Chuyện đó là chuyện của chính ta thôi. Đôi khi mình thấy rủ hết những cái phiền muộn lo âu dường như nó hơi trống trải. Tâm thức mình không có việc làm cho nên mình không có gan bỏ nó xuống. Chứ còn tất cả con đường thiền tập, nhất là con đường thiền tứ niệm xứ của các truyền thống Đông Phương Phật giáo, nhất là truyền thống Nguyên Thủy, tặng cho chúng ta thì nó vô cùng là dễ. Nó có từng cấp độ để chúng ta đi vô và thực tập thôi. Do vậy cho nên cái việc thứ hai mình muốn thưa với các vị là cái vấn đề của chúng ta đặt ra là cái con đường thiền tập đối với chúng ta hiện tại nó có phải là một nhu cầu cần thiết hay không? Đó là vấn đề thứ hai mình thưa với các vị. Mình sẽ chia sẻ với các vị vấn đề này một cách khái quát, mong rằng có thể đóng góp được cho các vị cái con đường thiền tập. Cái điều đầu tiên mình muốn thưa đó là cái con đường thiền tập ai cũng mơ ước. Ai cũng mong muốn rằng mình đến được với đạo. có thể thực tập được một chút chánh niệm trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng mà chừng như không có dễ. Các vị đã từng theo học với sư ông nhiều năm, các vị cũng đã từng đến đây rất là nhiều khóa tu. Và cái tiêu chí của các truyền thống tu, họ chỉ truyền đạt một điều rất là đơn giản, đó là thực tập chánh niệm thôi, có phải vậy không? Thực tập chánh niệm thôi. Đây là cái tiêu chí chung ạ. Cái con đường này, thưa các vị, nó là bước đầu cũng là bước cuối. Bước đầu nghĩa là người mới tập tè thực tập như chúng ta làm quen với con đường tu thì chúng ta bước từng bước đi vô. Thế rồi con đường này anh đặt được một bước chân thì nó dẫn anh đến quả chánh giác của một vị Thế Tôn. Cho nên gọi là bước đầu cũng là bước cuối. Không cần làm gì thêm cả. Cũng không có cần phải nhiêu khê và phức tạp. Nó vô cùng đơn giản, nó vô cùng là giản dị. Nó ở ngay bây giờ và tại đây, ngay nơi hơi thở của anh, ngay nơi thân của anh, ngay nơi từng ý niệm của anh. Khéo thì anh liền an trú được trong cái sự thực tập chánh niệm. Trên căn bản nó vô cùng dễ. Thế nhưng mà tại sao ta cứ ỷ ạch, ta không có thể an trú được trong cái trạng thái chánh niệm hiện tiền? Đó là vấn đề đặt ra để hỏi với nhau. Và thưa các vị, mình đi vô từng phần để các vị thấy có hai phần. Một phần là tâm thức của các vị. Phần thứ nhất là tâm của ta, tức là bản chất của tâm ta. Nhận diện được bản chất của tâm mình thì mình có thể thực tập chánh niệm rất là dễ. Thế rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra, bản chất của tâm anh là gì? Thông thường mình nói lòng tôi buồn, tâm của tôi nó bất an, tâm của tôi nó đầy sao động, tôi rất là thất vọng. Và thưa các vị, ngoài cái phần hình thể vật lý biểu hiện, các vị xác nhận các vị là cái hình hài này, thì tất cả những cái phần tối bên trong, tức là những cái phần nó không hình, không dáng bên trong, khi nó có mặt thì các vị đều nói tôi cả. Tôi giận, tôi buồn, tôi lo âu, tôi bất an, tôi tham muốn, tôi sầu khổ, tôi thất vọng. Rồi cái nỗi niềm cuối cùng là gì? Tôi tuyệt vọng. Và khi cái tuyệt vọng nó đủ sâu thì người ta nói thêm cái câu gì? Tôi tự sát, tôi chết, hoặc là tôi giết người. Thế thì cả một cái chiều dài đó, do vì mình không có khéo nhận ra bản chất tâm của mình là chi, cho nên nó dẫn khởi đến bao nhiêu điều phiền muộn. Từ cái phiền muộn cạn, đó là bất an, mất hạnh phúc, khổ đau, cho tới phiền muộn sâu, đó là tuyệt vọng, đó là não nề, đó là tự sát. Mà nếu người ta không tự sát để cho cái nỗi thất vọng nó nhận chìm người ta thì cái chuyện gì xảy ra? Điên, khùng, dễ xảy ra vô cùng, thưa các vị. Do vì người ta không hiểu bản chất tâm của người ta. Kỳ thực cái bản chất tâm của các vị nó không hề dính với tất cả những điều mình vừa nói. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn là những cái không phải bản chất thực của tâm. Nó ghé lại với các vị nói tôi buồn, nhưng mà kỳ thực các vị không phải là cái buồn. Bản chất tâm của các vị không hề buồn. Bản chất tâm thức của các vị là một cái trạng thái nhận biết, chứ nó không phải là cái buồn. Thế thì cái điều đầu tiên hãy nhận diện. Những trạng thái tâm hành không phải là bản chất thực của tâm. Và thưa đại chúng là mình chỉ cần làm một việc này thôi. Các vị nhận diện rất rõ về bản chất tâm của các vị như thế nào thì các vị đã mở được con đường để đi vô thiền tập nó vô cùng dễ. Và chưa nhận diện được điều này thì thưa đại chúng là ta cứ tu ỷ ạch thôi. Và nếu các vị nhận cho rõ điều này thì nó vô cùng dễ dàng. Các vị chỉ cần sống trở lại với bản chất thực của tâm là xong việc. Là thành một Đức Như Lai, thành một Đức Thế Tôn. Hay là gần nhất là thành một vị A-la-hán hiện tiền, chứ không có gì khó khăn cả. Nhưng mà cạn hơn, chưa nói đến thành A-la-hán, cạn hơn đó là khi các vị nhận ra bản chất tâm thực của các vị, thì đời sống mình nó không có buồn chán, không có ủ ê, không có hao năng lượng một cách vô ích. Và nó ngược lại những điều đó, đó là đời sống luôn sống động, luôn tươi vui, luôn an lạc, luôn hạnh phúc. Và không có bất cứ một cái điều kiện gì nhận chìm các vị trong nỗi buồn được cả, khi các vị nhận ra bản chất tâm của các vị. Và cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng dễ dàng, chứ nó không phải là cái chuyện gì khó khăn đối với đời sống của chúng ta cả. Mình hãy dùng cái điều này để nhận diện. Ví dụ như buồn, nè, giận, lo âu, bất an, phiền muộn, vân vân. Nếu nó là bản chất tâm thực của các vị thì nó không bao giờ vắng mặt. Nó luôn có mặt ở đó. Nếu tôi là con người có cái bản chất buồn thì không thể có được nụ cười cả một đời. Thế nhưng mà chưa hề có chuyện đó xảy ra. Người ta buồn mấy, người ta thất vọng mấy, người ta não nề mấy, nhưng mà cuối cùng thì những cái đó nó đều đi qua. Cái mà nó luôn tái đi tái về, nó luôn có mặt trong các vị là cái năng lực nhận biết của các vị. Còn những cái bị nhận biết như là buồn, như giận, như ghét, như thương, như bất an, như phiền muộn thì nó đến, nó đi, nó rủi rong trên cái vùng tâm thức của các vị mà nó chưa bao giờ ở lâu nơi đó cả. Và cái điều này, thưa các vị, không cần kinh văn của Đức Thế Tôn mà không cần vị thiền sư nào khai thị về điều này cho chúng ta đâu. Chúng ta đều có khả năng quay lại nhìn lại mình để nhận ra cái gì là thực của mình, cái gì không phải là thực. Các vị đều có khả năng làm được điều này. Cái con đường khám phá tự tâm là cái con đường của ngàn thánh ngày trước đã mở ra. Và nó không hề mang màu sắc tôn giáo gì cả. Nó không phải là của riêng của Phật giáo, của Kitô giáo, của Hồi giáo, của một truyền thống nào cả. Nó là con đường chung cho mọi con người minh triết. Khi tâm thức người ta vươn đến một tầng nào đó thì người ta nhận ra điều này, người ta sống thôi, thưa các vị. Đừng có gán ghép thiền vô một hình thức tôn giáo nào cả. Và những vị sư Miến Điện vô cùng thông minh, Ngài dạy thiền bằng một phương pháp là loại trừ tất cả hình thức tôn giáo qua một bên. Và cũng không cần cái văn hóa gì gắn vô cái sinh hoạt thiền tập cả. Nó bản chất là của con người, chứ nó không phải của miền Đông, của miền Tây, của Miến Điện, của Trung Hoa, của Việt Nam, của ai cả. Nó không có dính gì với tôn giáo đâu, thưa các vị. Nó là một loại sinh hoạt tâm linh. Người ta ưng đời sống mình cho nó hạnh phúc, người ta vươn đến tầm cao thì người ta đạt đến cái chiều kích này thôi. Có khi họ không cần thông qua tôn giáo, họ chỉ cần nhận diện bản chất tâm của họ, thấy cái gì đến đi sinh diệt thì họ thấy nó không phải ta. Họ nhận thấy cái gì luôn có mặt thì cái đó là chính tự thân họ thôi. Thế thì xong việc, chứ không có cần dính gì với đạo Phật cả. Mình đừng nghĩ điều này nó chỉ có trong đạo Phật. Mình đừng nghĩ rằng cái truyền thống này nó chỉ có trong những người tôn giáo mới có, thưa không. Nó dành cho mọi con người. Thế thì cái chuyện tu tập, chuyện thiền quán, chuyện quán chiếu tâm là chuyện dành cho mọi người đến với đạo, đến với con đường mong muốn là vượt thoát sầu bi khổ ưu não, vượt thoát cái kiếp lang thang lận đận của con người, đạt đến cái chiều cao của đời sống hạnh phúc hiện tiền và hạnh phúc vĩnh cửu. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là nhận diện trạng thái phi tâm. Các vị nhìn ra được nó thì các vị đã gọi là người ngộ đạo rồi đấy. Mình đừng tưởng ngộ đạo là cái gì nó ghê gớm. Phải cạo tóc làm thầy tu, hay cạo tóc vô chùa làm sư cô, hay là phải đi tu theo đạo Phật mới ngộ đạo, chứ không. Những chuyện đó nó rất là hình thức thôi. Ngộ đạo nghĩa là các vị thấy bản chất tâm của các vị, thế thôi. Và cái điều này, thưa các vị, có khi người ta lợi dụng cái tính tôn giáo, rồi người ta nghĩ rằng phải thế này, vân vân. Thưa các vị, không cần như thế. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi cái chuyện thứ hai, thưa các vị, khi các vị nhận diện những trạng thái phi tâm rồi thì cái còn lại là tâm của các vị đó. Thế thì cái gì còn lại là tâm? Một cái ví dụ vô cùng đơn giản là các vị thấy mọi thứ, thì mọi thứ đều là đối tượng bị thấy. Các vị là cái thấy. Tôi nhìn thấy đại chúng thì đại chúng là người bên ngoài tôi. Rồi từ cái ví dụ đó mình trở lui lại bên trong. Tôi nhìn thấy những cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn. Đó đều là cái bị tôi nhận diện, bị tôi nhìn thấy. Thế thì nó là ngoài tôi, nó là phi tâm, chứ nó không phải là tâm tôi được. Cái bản chất tôi là cái thấy, chứ bản chất tôi không phải là cái bị thấy. Nó vô cùng là giản dị như vậy. Rồi một tầng thứ hai, thế thì cái bị thấy thì dễ biết, nhưng mà cái thấy của anh nó nằm ở đâu vậy? Cái năng lực nhận biết của anh là cái gì? Chỉ ra được không? Nó nằm ở đâu? Thưa các vị, nơi nào cũng có nó, mà nơi nào cũng không phải nó. Câu trả lời chính xác nhất là như vậy. Nói giống như là không nói gì cả, nhưng mà đúng nó là như vậy. Tại sao? Anh chỉ vào hình hài này nói là tâm ư thì sai. Nó là hình hài vật lý thôi. Rồi anh chỉ cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong anh, nó là tâm anh thì cũng sai. Tại vì nó là cái sinh diệt đến đi thôi. Thế nhưng mà ngoài những cái đó anh tìm cái bản chất tâm thật của anh tìm làm sao có. Thế thì ngay nơi buồn, ngay nơi giận, ngay nơi ghét, ngay nơi thương, ngay nơi hình hài này di chuyển đến đi, cái nhận biết thầm lặng làm chủ bên trong là bản chất tâm thật của anh. Nó không dính với buồn, không dính với giận, không dính với ghét, không dính với thương, không dính với lo âu, phiền muộn gì cả. Nó là cái thầm lặng nhận biết tất cả những cái ấy là chủ những cái ấy thôi. Thế thì vô cùng là đơn giản. Ví dụ như các vị đọc trong văn học Phật giáo Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm thôi. Một hôm, Ngài Văn Thù sai Thiện Tài: này, ngươi đi ra ngoài rừng lựa cho ta cái gì là thuốc đem về cho ta. Thiện Tài ra đi một vòng không hái được một lá thuốc nào hết. Văn Thù hỏi: tại sao? Dạ, thưa Bồ Tát, con tìm khắp núi rừng thì cây nào cũng là thuốc cả, rồi con biết hái cây nào. Nó thôi được, thế thì mi tìm cái cây không phải thuốc đem vô cho ta. Ông đi một vòng trở vô nói: dạ, thưa Bồ Tát, con tìm cũng không ra cây nào không phải thuốc cả. Tại vì thuốc cũng đó mà không thuốc cũng đó. Thế rồi các vị nhìn vào tự thân các vị, sinh diệt cũng đó mà bất sinh bất diệt cũng đó. Nếu không có tâm thì hình hài các vị không đứng, không đi, không vận động được trong cuộc đời. Nhưng mà chỉ ngay hình hài này là tâm chân thật thì sai, không phải bản chất. Rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, nói nó là tâm của các vị thì sai. Tại vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nhưng bảo rằng nó không phải tâm thì cũng không đúng luôn, cũng sai luôn. Tại vì luôn có cái bản chất nhận biết thầm bên trong để nhận biết tất cả buồn, giận, ghét, thương. Cho nên chính nó là cái trạng thái tâm thiệt của các vị, không tách ra được. Nói thì chừng như nó vô cùng khó hiểu, nhưng mà thưa các vị, chúng ta đi đến tầng thứ hai rồi chúng ta nhận diễn ra được điều này. Điều thứ nhất, các vị nhận diễn ra bản chất tâm của các vị. Điều thứ hai, con đường chúng ta đi vô đó là để thực tập chánh niệm. Cái bước đầu mình nhận diện ra cái gì không phải ta và cái gì chính thực là bản chất của tâm, nó mới hé được cánh cửa đầu thôi. Rồi bước thứ hai mình cần làm thì nó sáng thêm được bước thứ nhất. Đó là các vị đi vào sự thực tập chánh niệm. Và đây là cái con đường mà các vị thiền sư nói quanh quanh rồi, phải dẫn chúng ta đi vô chỗ này thôi. Và trước khi mình đi vô được gọi là an trú trong cái thể chánh niệm thì mình phải biết thế nào là thất niệm. Điều thứ nhất, thất niệm là gì? Rồi điều thứ hai, chúng ta mới đi vào chánh niệm được. Cũng giống như cái phần thứ nhất, anh biết cái gì không phải là tâm của anh thì anh biết cái là thật, là bản chất tâm của anh. Thì đi vào con đường này, thưa các vị, nó cũng có hai phần như vậy. Anh biết thế nào là thất niệm thì anh biết làm thế nào để tâm có được chánh niệm. Thế nào gọi là thất niệm? Và cái chuyện này nó vô cùng dễ. Ta đã làm điều này cả đời người. Ta đang ở đây và ta đang nhớ về quá khứ là thất niệm. Ta đang làm việc này nhưng ta nghĩ đến việc khác là thất niệm. Và ta hứa hẹn rằng trong một đời này ta cứ đi lanh quanh trong cái chuyện này thôi. Đi lanh quanh trong chuyện thất niệm thôi. Trịnh Công Sơn có một bài hát đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Nhưng mà mình chưa mỏi mệt cái chuyện thất niệm đâu thưa các vị. Mình cứ đi lanh quanh. Mình ăn rồi mình nghĩ tới cái chuyện ngủ. Rồi mình ngủ thì mình nghĩ tới chuyện ngày mai. Hạnh phúc bây giờ nhưng mà mình nghĩ tới là ngày mai mình thiếu tiền làm sao. Vân vân, nghĩa là tâm ta nó luôn chạy ra phía trước đó. Chưa bao giờ dừng lại ngay nên bây giờ và ở đây. Gọi là thất niệm. Thậm chí các vị đi vào những khóa tu, các vị cố gắng bước từng bước cho nó đàng hoàng, các vị ăn từng miếng ăn cho nó đàng hoàng, nhưng mà không tránh được là đang ăn thì nghĩ tới chuyện đi rửa chén thì nghĩ đến cái chuyện ngày mai đi tọa thiền. Cái chuyện này nó rất là bình thường của tâm thức ta. Cho nên thất niệm là cái chuyện nó diễn ra như cơm bữa, từng phút từng giây rất là khó để các vị có thể mời tâm các vị an trú trong chánh niệm. Và khi mình nhận diện được thế nào là thất niệm rồi, mình có mở được cánh cửa chánh niệm là gì chưa? Hé được chứ chừng chưa mở được cho nó rõ ràng. Thưa các vị, chánh niệm đó là các vị mời tâm của các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền, gọi là chánh niệm. Và không có một phương pháp nào tu nó dễ dàng và nó vô cùng là giản dị như phương pháp thực tập chánh niệm cả. Vừa giản dị là một, vừa hiện tiền là hai, ít công sức là ba. Và cái hệ quả của nó, tức là cái sự thành công của nó, là tặng cho các vị một đời sống nó đầy hưng phấn. Và không có một cái niềm vui nào bằng cái niềm vui quán sát tâm cả. Hãy quán sát đơn thuần cái trạng thái tâm ta đang diễn ra, gọi là an trú trong chánh niệm. Mình vận dụng cái năng lực quán chiếu toàn thể để mình nhận biết toàn thể tâm của mình, gọi là có chánh niệm. Tôi ví dụ, cái sinh hoạt đời thường của chúng ta, nếu chúng ta bắt chước thiền tập theo những truyền thống bài cho chúng ta, thế thì cái sinh hoạt đời thường của các vị nó vô cùng trở ngại. Tại vì những truyền thống tu, ví dụ như truyền thống thiền nguyên thủy, thì dạy chúng ta là một bước chân chúng ta phải theo dõi tới 4 năm cái khởi niệm. Mình khởi ý là tôi dở chân, rồi mới dở chân. Khởi ý bước, rồi mới bước. Khởi ý đặt chân xuống, đặt chân xuống. Và bước lạng hoạng thì nó té. Tại vì bước rất là chậm. Rồi cái truyền thống thiền nguyên thủy dạy cho chúng ta là nhận biết hơi thở đi vào, đi ra. Thưa các vị, thở là cái chuyện nó vô cùng giản dị. Ta đã thở từ lúc mẹ ta sinh ra, chứ có cần phải học ai để biết thở đâu. Thế rồi không khéo, mình đi vào những pháp hành trì như thế, mình làm cho hơi thở của mình nó mất tự nhiên, nó ngột ngạt, nó nặng nề. Cũng đã từng xảy ra chuyện như thế. Thế thì những phương pháp thiền tập, cái yếu tố đầu tiên mình nên nhận ra đó là bất cứ một phương pháp nào, nó giản dị là một, nó tự nhiên là hai, nó mang đến sự cân bằng thân tâm của các vị là ba, thì nó hợp với cơ chế thân tâm của các vị. Bằng mình nghiến răng nghiến lợi, mình phải thực tập cái điều này cho được, thế thì nó sẽ tạo thành một cái tác dụng ngược đối với thân sinh lý của các vị, làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau đầu, làm cho mình chóng váng, làm cho mình đầu thì nặng mà chân thì nhẹ. Do vì mình cố và thực tập để cho nó chứng quả thánh cho mau, thế thì thưa các vị, cái điều này nó vô cùng trở ngại. Cho nên cái ý mình thưa các vị, điều thứ nhất, chánh niệm nó vô cùng giản dị. Nó đơn giản một điều đó là các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị nó có mặt liên tục thì gọi đó là có chánh niệm. Là trường hợp thứ hai, ví dụ như tôi đang rửa chén, tôi đang dùng cái năng lực tâm an trú ngay cái trạng thái thân hành của tôi để rửa chén. Thế rồi rửa chưa xong một cái chén, cái tâm của tôi nó chạy đi chơi. Nó nhớ rằng là chừng như là mình phải bỏ đồ vô máy giặt chứ. đồ mình đem xuống mà chưa có bỏ vô máy giặt thì gọi là chi? Gọi là thất niệm, phải không? Mà chuyện này thì nó xảy ra bình thường. Và khi thất niệm xảy ra thì mình làm cái chi? Làm cái chi? Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Các vị đừng có làm gì thêm để cho nó tác dụng ngược lại thân tâm của các vị. Tức là khi trường hợp thất niệm nó vừa có mặt, tức là tâm thức mình nó chạy đi chơi, thì ta hãy làm một việc nó vô cùng giản dị là hãy nhìn theo bước chân đi chơi của nó. Nó đang rửa chén mà tâm thức nó chạy đi, thì mình dõi theo, mình nhìn nó đang đi chơi. Và nhìn nó thì thưa các vị, nó lặng liền, chứ nó không có lý do gì mà nó chạy đi nữa cả. Và khi nó lặng thì ta kéo nó trở về lại ngay trong trạng thái ta đang rửa chén. Ta nhận ra là nước đang chảy trong tay ta, xà phòng đang có mặt đây, cái chén đang sạch đây. Úp cái chén lên, tiếng khua của nó cũng làm cho ta mời được năng lượng chánh niệm nhận biết về tiếng khua của cái chén. Nói một cách tổng quát đó là thế này: mọi diễn tiến xảy ra chung quanh các vị đều nhận biết một cách tỏ tường, gọi là có chánh niệm. Rồi mọi diễn biến trong tâm thức các vị nó xảy ra thì các vị đều nhận biết tỏ tường, đang nhìn nó thì gọi là có chánh niệm. Thế thì cái phương pháp thực tập này nó vô cùng giản dị, nó vô cùng nhẹ nhàng, nó vô cùng hiện thực. Đó là cái sinh hoạt thực tập chánh niệm của chúng ta. Một câu hỏi nhỏ là dễ hay khó làm? Dám nói khó lắm ạ. Mà làm sao khó được? Cái chuyện này nó vô cùng là vô lý thưa các vị. Các vị nghiến răng các vị làm cho nó không chạy đi đâu thì khó, phải không? Còn này nó đơn giản, nó nói là nó chạy đi thì chuyện của nó. Nhưng mà cái việc của ta nó là luôn dõi theo nó. Nó chạy tới đông thì ta theo đông, chạy tới tây thì ta theo tây. Ta chỉ nhìn nó mà thôi, nhận biết cái sự lăng xăng của nó mà thôi. Nó buồn, đâu có gì quan trọng. Nó giận, không có gì quan trọng cả. Ta chỉ làm một việc là thấy nó đang buồn, thấy nó đang giận, thấy nó đang bất an, thấy nó đang sầu khổ, thấy nó đang tuyệt vọng, vân vân. Thấy nó đang căm tức. Hãy làm con người nhận biết nó là có chánh niệm. Rồi các vị nghĩ rằng tu như thế thì có tu làm chi? Tại vì nó buồn thì mình cứ nhìn, nó giận thì mình cứ nhìn, nó bất an thì mình cứ nhìn, thì có cái gì tu? Thưa các vị, nó kỳ lạ là khi các vị nhìn được nó thì nó biến mất. Hãy thử thực tập đi rồi mới thấy điều này nó vô cùng hiệu quả. Mình không nhìn thì nó sống rất là dai, nó dẫn mình đi chìm ngập trong khổ não một đời người. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là các vị nhìn nó thì nó liền biến mất. Nó giống như những bóng ma, nó chỉ có mặt ban đêm thôi. Nếu mà ban ngày mặt trời lên thì không có bóng ma nào có mặt cả. Khi các vị mời được năng lực nhận biết để nhìn thấy nó là nó lập tức biến mất, không có lý do gì nó tồn tại được. Điều này rất chính xác. Và người nào đã từng thực tập thì nhận ra đây là điều tuyệt vời nhất trong đời sống của con người mà ta nắm được trong tay để cứu đời sống ta. Không có thần linh nào cứu ta, không có Bồ Tát nào cứu ta, không có Thượng Đế hay là Phật nào cứu các vị cả. Mà các vị tự cứu lấy mình bằng năng lực giác ngộ bên trong của các vị bật sáng thôi. Mà năng lực giác ngộ đó là cái chi? Là cái này đây. Là bản chất tâm của các vị chứ không có phải là ai cả thưa các vị. Trong tất cả những cái ưu tư phiền muộn bất an của ta, sầu khổ của ta, mình nhìn ở mặt này thì nó là cái điều rủi ro nhất của đời người. Nó đến nó tàn phá mình, nhưng mà nhìn ở bề khác, ở mặt khác, thì nó là cái cơ may vô cùng đến với ta. Tại vì nếu không có nó thì không có điều kiện để cho các vị bật sáng được năng lực chánh niệm để nhận biết đó. Nếu tâm của các vị mà nó ở yên trong trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, hạnh phúc thì các vị cần phải mời năng lượng chánh niệm tu làm chi? Nếu các vị không biết khổ là gì thì các vị đâu có thấy trần gian này nó ngập ngụa trong nỗi khổ. Cho nên khổ là một cơ hội để nó làm mình trưởng thành. Khổ đau nó đến với tâm thức mình để làm cho mình chín mùi được năng lực chánh niệm thôi thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, với người biết tu thì họ nhận diện ra tất cả những điều đến với họ là một cơ may. Là một cơ may. Không trách người, không trách trời, không có phiền muộn gì cả. Và trong cái điều kiện như thế thì người đó, thưa các vị, họ vươn lên đến tầm cao khỏi đời sống đời người rồi. Sống giữa trần thế nhưng mà tâm của họ rất là an lạc, thảnh thơi giữa cuộc đời. Cứ thông dong mà đến, thông dong mà đi, thông dong mà bát phố, thông dong mà shopping. Đâu phải là cái môi trường nó không tu được. Các vị ăn sang, các vị mặc đẹp rồi không tu được ư? Các vị đi shopping từng ngày không tu được ư? Thưa không. Cái quan trọng là mình có mời được cái khả năng nhận biết bao trùm đời sống mình để cho từng phút giây mình sống được với cái năng lực chánh niệm hay không mà thôi. Chứ mọi thứ điều kiện bên ngoài, thưa các vị, nó không có trở ngại chi cả. Tóm lại, có một cái câu định nghĩa rất là chính xác để chúng ta đi vào chánh niệm, đó là nhận biết tất cả những cái gì diễn ra bên ngoài, diễn ra bên trong của các vị ngay phút giây hiện tiền, gọi là các vị đang thiền tập. Các vị đang sống với chánh niệm, đơn giản vậy thôi. Hãy nhận biết tất cả những cái gì diễn ra bên ngoài, cái gì diễn ra bên trong tâm thức của các vị. Nhận biết tỏ tường thì các vị đang thiền quán, các vị đang công phu, các vị đang tu tập, các vị đang sống với chánh niệm. Chứ không có nghĩa rằng mình phải bước thiệt là chậm vậy mới chánh niệm ngay. Không phải mình đưa tay từ từ như người bệnh vậy mới chánh niệm. Các vị có quyền chạy, các vị có quyền đi rất là bình thường, thông thả, đi shopping, đi dạo phố, đi chơi, chạy bộ vân vân. Nhưng mà nhận biết toàn bộ những cái gì diễn ra chung quanh mình, bên trong mình, không để cho bất cứ một cái trạng thái tâm hành nào nó lọt khỏi cái mạng lưới kiểm soát của các vị, gọi là các vị đang thiền tập, đang sống, đang tu, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Đó là thất niệm và chánh niệm, nó vô cùng giản dị như vậy. Thế rồi mình hỏi lại câu hỏi này lần thứ hai, mình giải thích bản chất tâm của các vị thật sự là gì, giải thích cái con đường chánh niệm để thực tập là loại trừ khả năng thất niệm thì ta có chánh niệm. Bây giờ mình hỏi lại là có dễ đi vô hay không, có dễ thực tập hay không, có dễ sống với năng lực chánh niệm hay không? Dễ hay khó? Không ai dám nói dễ hết, đều lắc đầu nhẹ nhẹ vậy, khó quá. Tại sao? Trong khi cái chuyện nó vô cùng đơn giản, đó là bản chất tâm của các vị là cái nhận biết nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn. Và người nào sống được cái bản chất tâm thực của họ thì họ siêu việt được sống chết. Trước mắt là họ vượt được buồn khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn. Và cái chuyện này nó rất là thật, chứ không phải là người ta vận dụng ý tưởng tôn giáo gì để mời gọi các vị tu hay là để lừa gạt các vị. Đơn giản mình dùng cái ví dụ này các vị thấy ra thôi. Ví dụ như các vị đồng nhất với buồn thì các vị bị chìm ngập trong buồn. Các vị đồng nhất tâm mình với cái giận thì các vị đang chìm ngập trong cơn giận. Các vị đồng nhất tâm mình với cái trạng thái chán đời thì các vị trở thành người chán đời và có thể hủy hoại đời sống mình. Nhưng mà các vị tách riêng ra, các vị là người nhìn thấy, nó là cái bị thấy, thì nghiễm nhiên tất cả những cái như buồn, giận, ghét, thương không dính chi với các vị cả. Ngay cái tầng đầu mà chúng ta liễu đạt được điều này, tức là chúng ta hiểu sâu sắc về điều này, thì mình đã cắt hết tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, bất an rớt ngay, chứ không có lý do gì nó tồn tại được cả. Người đó không muốn hạnh phúc cũng hạnh phúc giữa trần đời. Người đó không muốn thảnh thơi, an lạc cũng tự nhiên an lạc giữa trần đời. Tại vì này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo lắng, này bất an là cái ngoài họ, không dính chi họ cả. Thế thì rõ ràng là trả tâm về cái trạng thái bản chất của nó thì người ta đạt được cái tầng cạn là hạnh phúc có mặt ngay cuộc sống đời thường này. Chưa trả tâm về bản chất thật của nó thì thưa các vị không có đi đâu dưới trần đời này mà không gặp những cái bất an, phiền muộn, khó chịu cả. Mình ra đường nhìn cái chi cũng khó chịu, về nhà nhìn cái chi cũng khó chịu. Thậm chí là mình nhìn mặt người thương của mình cũng chán luôn. Đành rằng hồi xưa mình đã bỏ 5 trâu 7 bò để cưới người ta về. Thế nhưng mà thưa các vị, bây giờ thì do vì tâm của mình đó là một nỗi niềm chán chường, cho nên dù người kia có mạ vàng mình cũng ghét nữa. Nó tự nhiên vậy thôi. Lòng mình buồn giận ghét thương vẫn còn, mình chưa trả mình về cái trạng thái tâm chân thật, thì hạnh phúc đời thường vô cùng khó kiếm. Người ta rượt đuổi cái này, rượt đuổi cái kia, hết rượt đuổi tiền, tới rượt đuổi danh. Và khi tiền với danh có thì người ta rượt đuổi cái chi kế tiếp? Rượt đuổi tình. Và tình là cái mong manh nhất so với tiền và danh nghe. Nghĩa nhân bỗng dánh như cánh chuồn chuồn. Đó là câu hát của miền quê người ta hát. Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Nghĩa nhân mà nó còn mỏng dánh như cánh chuồn chuồn thế thì tình cảm, đời sống gia đình nó cũng mong manh như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, cái quy ước của xã hội này đủ thông minh để ràng buộc đời sống gia đình, đó là phải đến tòa ký một cái hiệp ước sống hòa bình với nhau, đó là cái hôn thú của các vị. Và khi người ta ký nhau cái hôn thú là chuyện gì phát sinh? Nhìn cho rõ để nói cho nó đúng cái chuyện gì phát sinh. Tình yêu nam nữ chết mất rồi đó thưa các vị. Chưa ký hôn thú với nhau thì dường như lòng nó rộn ràng. Nhưng mà ký với nhau rồi thì cả một cái sự ràng buộc. Tình yêu giữa đời người mà người ta tôn vinh nó, người ta tốn bao nhiêu giấy mực giữa trần đời này để viết về nó, để mạ vàng về nó, nó chết mất tiêu là khi cái hôn thú có mặt. Nó là như vậy. Và truy nguyên ra thì cái điều gì làm nên? Điều gì làm nên? Ngay bản chất tâm thức của các vị đã không biết điều phục, không biết sống, không biết làm cho năng lượng chánh niệm có mặt. Cho nên tất cả những thứ mà gọi là hạnh phúc đó, nó chỉ là cái lớp sơn ngoài da thôi, còn bên trong nó là cái sự khổ sở bất an thôi, chứ không có thể nào khác được cả. Thế rồi các vị dừng tâm các vị ngay hiện tiền để nhận biết tất cả những cái diễn hành chung quanh các vị, nhận biết từng trạng thái tâm sinh khiệt trong các vị. Thì cái món quà tặng đầu tiên đó là mọi hiện tượng bên ngoài, mọi hiện tượng bên trong, chưa có cái gì là chán, chưa có cái gì là nhàm chán, chưa có cái gì đáng ghét cả. Cái trạng thái tâm nào nó sinh khởi cũng tặng cho các vị một cái niềm vui, một cái sự hưng phấn để nhận diện đó. Tại sao nó phát sinh cái điều này? Nó vô cùng đơn giản. Mình hình dung là khi mình mỏi mệt, khi mình bị căng thẳng, khi mình lo âu, năng lượng thân tâm mình nó xuống rất là thấp, cho nên cái việc nhỏ mình cũng khởi phiền muộn được. Khi lòng mình nó tràn đầy hưng phấn, nó có được niềm vui. Thế thì dù cái việc đó bằng trời, mình coi nhẹ tên không đáng gì cả. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Khi lòng các vị mà rạng rào niềm vui thì cho cái việc người ta chửi vào mặt mình cũng không cảm thấy điều đó là phiền muộn. Khi lòng mình nó tràn ngập ủ ê thì dù người ta chỉ nhìn mình bằng một con mắt thôi là mình đủ căm hận rồi, thưa các vị. Thế thì cái năng lực chánh niệm đầu tiên nó làm cho các vị không hao phí năng lượng đời sống mình một cách vô ích. Lòng người ta, thân người ta, tức là thân tâm người ta nó tràn đầy cái sự hưng phấn do vì thực tập, cho nên không có nỗi buồn nào xâm phạm người ta dễ dàng được. Cạn nhất nó là như thế. Tôi không có cần nói gì nhiều. Các vị nhìn khắp các thầy cô lộc quyển mà các vị kiếm được cái người nào mặt buồn buồn đó thì tôi trả tiền cho các vị. Không, các thầy cô đều rất tươi. Tuy là họ chưa tu thành thánh, họ chỉ đơn giản là người đang thực tập thôi. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy đã có hào quang rồi, tức là đã tỏa sáng đời sống của họ bằng năng lượng chánh niệm rồi. Đơn giản vậy thôi. Khi năng lượng thân tâm của mình nó không tiêu phí thì tự nhiên niềm vui nó đến rất là dễ. Đó là mức cạn nhất. Mức thứ hai, thưa các vị, là mọi việc các vị làm, mọi việc các vị đụng vào, nó không phải là cái sự buồn chán tẻ nhạt từng ngày. Ngày xưa thì mình khốn đốn vô cùng vì cái chuyện rửa chén, quét nhà, giặt giũ, chăm sóc con, đi shopping. Thế nhưng mà khi các vị thực tập chánh niệm, các vị quán chiếu từng cái động thái của thân, từng cái nhúc nhích của tâm, thì cái niềm vui, cái sự hưng phấn trong lúc các vị tu đó, nó đi theo các vị từ sáng tới tối. Các vị bước tới đâu thì niềm vui nó rộn rã theo chân của các vị tới ấy. Mình đi vô shopping, thưa các vị, thiên hạ có thể khó chịu vì chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, nhưng mà lòng ta tràn ngập niềm vui. Tại vì lúc nào ta cũng đang ở trong trạng thái của năng lực thực tập cả. Thậm chí mình bị ba bên bốn phía người ta bủa vây, người ta chửi mình. Và khi họ chửi mình, họ nói nặng mình, thì thưa các vị, nó không tác động vào mình được đâu, là do vì tất cả trạng thái phiền muộn trong tâm mình nó vừa sinh khởi. Thì mình làm một việc vô cùng thông minh, đó là chi? Nhận biết từng cái tâm hành nhúc nhích bé nhỏ đang sinh khởi trong ta. Mình thấy rất là vui được cái cơ hội nhận diện và tu tập từng loại tâm hành sinh khởi trong tự thân mình. Thế thì thưa các vị, thậm chí người ta chửi không buồn nghe. Rồi cái tầng sâu hơn, khi các vị có một chút năng lực thực tập chánh niệm này, thưa đại chúng, cái việc rất tự nhiên là các vị trả tâm của các vị về cái bản chất của nó, trả về mức độ cạn là hạnh phúc liền có mặt, trả về cái mức độ giỏi hơn. Thế thì thưa đại chúng, là các vị sẽ không bị nhận chìm trong bất cứ loại phiền não nào có mặt giữa trần đời. Trả về đến cái chỗ nguyên sơ của nó thì các vị là một vị Phật giữa hiện tiền này. Bản chất ta sinh ra có mặt giữa trần đời không phải để buồn, không phải để giận, không phải để chịu khổ đau trong cái cuộc đọa đài này. Ta có mặt giữa trần đời để làm một việc nó vô cùng quan trọng, là để tìm về cái cội nguồn nguyên sơ của tâm này. Bản chất tâm của các vị vốn là cái vô sinh vô diệt. Và ngàn điều lọc lừa giữa nhân gian này như khổ sở, trần lụy, đỏ đai, đó là những cơ hội tặng cho các vị cái điều kiện để các vị mơ ước về cái nơi mà các vị đã từ đó có mặt. Tức là từ cái nguồn tâm chân thật, rỗng lặng, tịch nhiên. Nếu khéo thì thưa các vị, ngay hiện đời quay về tới nơi. Quê xưa của chúng ta thì nó xa vời vợi. Có thể người đó ở châu Âu, người đó ở Việt Nam, hoặc là người đó từ tiểu bang nọ, tiểu bang kia muốn về thì nó rất là xa xôi. Thế nhưng mà cái quê hương tâm linh của các vị, tức là bản chất tâm thực của các vị, thì nó xa hay gần? Thiền sư gọi là một tróc tay tới. Và cái từ gọi là tróc tay vậy thì ngàn vạn phẩm hạnh lành liền sinh khởi. Và cái điều này khó hiểu không? Thưa, vô cùng dễ hiểu. Vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như các vị đang giận tím người, các vị đang chìm liễm trong nỗi buồn, thế rồi các vị làm được một việc vô cùng dễ dàng là người quan sát nỗi buồn, người quan sát cơn giận, người quan sát sự phiền muộn bất an, thì liền tức khắc các vị tách được nỗi buồn ra khỏi đời sống các vị ngay. Tôi là người thấy, nỗi buồn là cái đang bị thấy. Và khi cái việc này nó vừa sinh khởi thì các vị sẽ thấy là nỗi buồn nó biến mất hồi nào không hay, cơn giận nó ra đi hồi nào không hay, sự thất vọng ủ ê nó liền bốc khói bay đi hồi nào không hay. Và cái chuyện thất niệm, tức là mình đồng nhất mình vào nỗi buồn với một cái việc là tôi đang quan sát nỗi buồn, sai gần. Sai gần trong một tróc tay. Nguyên tắc nó là vừa nhích ý thôi, vừa tác ý là liền tức khắc các vị an trú được trong cái thể tâm chân thật của chính các vị liền thôi, thưa đại chúng. Đó là đôi nét chúng ta nói về hai điều. Bản chất thực của tâm các vị không hề có phiền não. Điều thứ hai là để thực tập chánh niệm thì các vị nhận diện được thế nào là thất niệm. Và không có gì đơn giản bằng an trú trong pháp hành chánh niệm cả. Tất cả các truyền thống thiền tập Đông Phương, thưa các vị, như thiền Đông Độ của truyền thống Trung Hoa, Hàn Quốc, Việt Nam, dường như không phải dành cho người Mỹ. nó rất là hình thức tôn giáo là một, cái diễn đạt của nó không có những tiến trình niveau là hai. Trong khi cái truyền thống thiền nguyên thủy, thưa các vị, các bậc thầy làm đạo nơi đây đều vận dụng thiền chánh niệm này để đóng góp cho người Phật tử hay là người thiền sinh Tây Phương, hay là rộng hơn đó là người Mỹ trên đất nước này đi vô rất là dễ. Và người nào trân quý đời sống của họ, họ thấy là phẩm chất đời sống của họ nó chưa có xứng đáng với một kiếp sống của họ, họ muốn nâng cao họ lên, muốn làm cho hạnh phúc nó tràn đầy, thế thì họ đi vào con đường này vô cùng dễ, vô cùng dễ. Hiểu là đã có thể thực tập được rồi, thưa các vị. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui, nó cũng ứng dụng được trong cái cách chúng ta thực tập chánh niệm. Vào năm 2001, sư ông bảo lãnh một số các thầy từ Việt Nam qua Pháp. Thế rồi các thầy có dịp đi qua Mỹ tham dự những khóa tu. Và chúng ta hình dung là đất nước Việt Nam thì cái hệ thống giao thông đường xá nó vô cùng là tồi tệ. Thế rồi qua đất Mỹ này, các thầy rất là kinh ngạc. Khi xe đi từ thành phố Boston đi về Thanh Sơn á, trên con đường đi ngang qua thì có những cái giao lộ, tức là nhiều tầng xe. Các ông ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe bếp, nói ôi đất Mỹ này họ làm những cái cầu vô cùng đẹp, mà để làm cái chi, không có nước mà tại sao cứ làm cầu nhiều như thế này. Cầu nào cũng đẹp mà bắt chơi thôi, không có phải bắt qua sông. Và cái quan niệm ở Việt Nam thì người ta nghĩ rằng là cầu là phải bắt qua sông thôi các vị. Còn đây là những cái không kiều bắt qua những cái giao lộ thế này, đâu có sông gì đâu. Ông cứ nghiêng ra ông nhìn hoài, cầu nào cũng nhìn thử. Sao kỳ, đất nước này nó lạ, là bắt cầu mà không có sông mà bắt cầu làm chi. Và thế rồi thưa các vị, có cái cơ hội họ dừng lại trên những cái cầu ở cái miền ít xe cộ, họ nhìn lại thì họ nói ồ quá ra hay, những cái cầu này nó giúp cho xe cộ giao thông không bị kẹt đường kẹt xá. Và chúng ta thử hình dung rằng một buổi nào đó mà các vị đứng ở cái vùng giao thông mà nó vô cùng là thuận lợi, có thể đứng chơi trên cái cầu đó nhìn xe cộ đi qua đi về chừng nửa giờ đồng hồ, các vị tu rất là tốt. Mình hãy hình dung là xe từ kia đi qua đi về, mà người đứng trên thành cầu thì chỉ đơn giản một điều đó là nhìn xe cộ chạy tới chạy lui thôi, có phải thế không? Và cái dòng xe cộ nơi tâm thức của các vị nó cũng giống như thế. Nó có những chiếc xe rất là dài, rất là lớn, kéo những cái thùng bị ạch rất là nặng, nó kéo những cái container rất là lớn đó. Trong đó mình không biết chứa cái chi, có thể nó chứa nhiều chiếc xe, nó có thể chứa hóa chất, chứa thức ăn. Và cái dòng đường luôn xe cộ ngược xuôi, để các vị thử nhìn dòng tâm thức các vị nó y như thế đó. Có những ý nghĩ nó vô cùng là nó vô cùng là tiêu cực, nó có thể nhận chìm đời mình, nó có thể giết mình như chơi. Giống như là mình leo trên những chiếc xe nó chở độc tố, nó chở hóa chất rất là độc hại. Rồi có những chiếc xe thì nó chở thức ăn, có những chiếc xe rất là bé nhỏ, nó đi trên đường phố rất là nhanh. Thì dòng tâm thức của các vị nó có nhiều xe cộ như thế. Và những xe cộ như vậy nó không phải là người đứng nhìn, có phải không? Người đứng trên thành cầu nhìn thì không hề di chuyển, họ chỉ là một người quan sát những chiếc xe đến đi mà thôi. Thế thì thưa các vị, phương pháp chánh niệm nó là như vậy. Các vị hãy là người đứng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trong tâm thức của các vị. Những chiếc xe ấy có thể là buồn, là giận, là bất an, là ưu tư, là phiền muộn, là thất vọng, là tuyệt vọng, đều là những chiếc xe đến đi xuôi ngược trên con đường tâm thức của các vị, chứ không hề là người đứng nhìn đâu. Và khi mình nhận ra điều này rồi thì thưa các vị, con đường thực tập chánh niệm nó vô cùng dễ. Hãy là người đứng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, là người ấy đang thiền tập từ sáng cho tới lúc họ đi vào giấc ngủ. Và không có cái chi trở ngại đối với người thực tập này cả, thưa các vị. Nó vô cùng giản dị. Nằm ta cũng làm được điều này, đi ta cũng làm được điều này, ngồi ta cũng làm được điều này. Và thậm chí là ở chung quanh ta là những người bạn bè, họ ồn ào, họ lớn tiếng, ta làm được điều này không? Nếu các vị đã quen rồi thì họ sao động, họ bất an, họ ồn ào, họ là việc của họ. Nhưng mà việc của ta vô cùng giản dị, là ta chỉ là người đứng nhìn dòng xe cổ ngược xuôi trong ta thôi. Nó vô cùng dễ. Đây là con đường người nào đi vào được thì hiện tiền chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc. Nghiêm túc đi và cảm thấy một cái niềm thôi thúc rất là mạnh là mình phải đi con đường này để giải quyết xong một đời chuyển tử sinh, thì người đó hiện tiền chứng quả A-la-hán. Không phải là chuyện khó đâu thưa các vị. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.